Ba chiếc áo ba màu hay là sử tích hoa bạch hương. Ngày xưa, xưa xưa, có một cô gái tuy không đẹp nhưng tính nết thật đáng yêu. Bố mẹ chỉ sinh được mỗi một mình cô nên rất quý con gái. Cô không vì vậy mà lười nhác hoặc bắt cha mẹ phải chiều mình. Cô cùng cha mẹ tháng ngày trồng bông dệt vải để kiếm sống. Sát cạnh nhà cô có một chàng trai chữ đẹp, thơ hay. Cô gái đem lòng yêu thầm nhưng chàng trai không để ý, mặc dù hai nhà vẫn qua lại và quen thân với nhau. Cô cảm thấy đau khổ vì chàng trai vẫn hờ hững, chỉ coi cô như một người em gái. Cô buồn nhưng không chán nản. Cô vẫn hy vọng một ngày nào đó chàng trai sẽ hiểu lòng mình và sẽ yêu mình. Cô cảm thấy trên đời này không ai có thể yêu chàng bằng cô. Một lần thấy chàng trai làm thơ về những đám mây trắng bay ở cuối trời, cô lặng lẽ chọn tấm vải trắng nhất may áo mặc. Chàng trai không chú ý gì đến chuyện này. Lần khác, thấy chàng trai làm thơ khen màu xanh cây liễu, cô lại tự dệt riêng một tấm vải và dành dụm tiền mang đi nhờ nhuộm xanh, mặc dù cô chưa thấy màu xanh cây liễu ra sao. Lần ấy chàng trai có chú ý nhưng cũng chỉ khen qua một câu: "Cái áo đẹp quá." Sau đó ít lâu, nghe một bài thơ chàng trai khen màu vàng của hoa hòe. Cô gái lại dệt vải thật đẹp và nhờ mẹ giã nghệ rồi nhuộm cho mình để may áo Tết. Lần này thì chàng trai bắt đầu hiểu là cô gái yêu mình. Nhưng trông xa, nhìn gần, chàng trai thấy cô không đẹp. Mà chàng thì muốn chọn một cô vợ phải xinh đẹp như một bông hoa. Dịp may đã đến với chàng trai. Một cụ lang hay chữ ở làng bên có một cô con gái thích thơ và rất đa tình. Nghe tiếng chàng trai, cô gái liền xin cha mời chàng sang chơi. Chiều con, cụ lang đích thân đến nhà chàng trai, đọc thơ của mình cho chàng nghe và nghe lại thơ chàng. Mấy ngày sau, chàng trai đánh đường tìm đến nhà cụ lang. Thấy cô gái xinh đẹp quá, chàng trai liền làm thơ tặng ngay. Cô gái cảm động và xin cho mời chàng ở lại chơi vài bữa. Tiếng đồn chàng trai hay thơ yêu cô gái xinh đẹp của cụ lang làm cô gái trồng bông dệt vải buồn khổ thêm lên. Đêm đêm, cô cứ lặng lẽ khóc, trách trời tại sao không cho mình được xinh xắn một chút. Chàng trai và con gái cụ lang lấy nhau. Năm sau, chàng trai lên kinh thi đỗ và ra làm quan. Nhưng người vợ vốn là người đa tình, lại bị cảnh giàu sang lôi cuốn, nên chẳng bao lâu cô ta bỏ chồng, lấy một ông quan quá vợ, chức tước lớn hơn chồng mình. Chàng trai buồn rầu cáo quan về dạy học ở một vùng hẻo lánh để đỡ xấu hổ vì bị vợ bội bạc. Một tai họa khác lại đến với chàng. Chàng bị mắc một căn bệnh mà nghe nói đến ai cũng phải rùng mình: bệnh hủi. May mà ở trong vùng lại có một ông thầy thuốc giàu lòng thương người. Ông cố chữa chạy cho chàng và hy vọng là chàng chỉ bị một loại bệnh phong chứ không phải bệnh hủi. Cô gái ở làng quê trồng bông dệt vải vẫn sống với cha mẹ mình. Đã có nhiều người nhờ mối lái hỏi cô, song với ai cô cũng đáp: "Tôi muốn sống như thế này cho đến khi cha mẹ tôi trăm tuổi." Cô đi bán vải và vẫn tìm cách dò tin tức về chàng trai mà cô vẫn còn thầm yêu. Khi được biết chàng đã cáo quan về dạy học và mắc bệnh hiểm nghèo, cô thương chàng rồi lại thương thân. Cô không phải suy tính gì lâu. Mấy ngày sau, cô quyết định ra đi. Trước khi lên đường, cô đến gần cửa buồng cha mẹ và quỳ xuống. Nước mắt cô chảy ròng ròng trong đêm khuya. "Cha mẹ ơi, con đã phụ lòng cha mẹ nuôi dưỡng và dạy bảo con từ bé đến giờ. Xin cha mẹ hãy hiểu cho lòng con và tha tội cho con." Cô ra đi giống như bao lần đã ra đi bán vải ở chợ xa. Nhưng lần này vừa đi cô vừa lau nước mắt. "Xin cha mẹ đừng mong đợi con về chiều nay khi mặt trời sắp lặn. Chuyến này ra đi, không biết con có được trở về gặp lại cha mẹ hay không? Đường lên kinh xa hơn cô tưởng. Túi tiền cô không nhiều nhỏi gì. Cô đành bán dần những quần áo mang theo để có tiền ăn dọc đường. Lúc đầu, cô còn bán những quần áo thường. Sau phải bán cả mấy cái rất quý mà cô cố tình mang theo. Đó là mấy cái áo cô đã sắm ngày trước để mong làm đẹp mắt và vừa lòng chàng trai mà cô yêu. Đầu tiên cô bán cái áo trắng, rồi sau đó đến áo xanh. Mỗi lần bán lại một lần đau khổ. Cô quyết lòng giữ lại cho được chiếc áo vàng, vì cái áo đó chính tay mẹ cô đã nhuộm cho cô. Cũng may vừa hết tiền ăn đường thì cô cũng tìm được đến nơi chàng trai đang ở. Chàng đang uống thuốc trị căn bệnh tai ác. Cô cứ tưởng là ai khác vì chàng trai gầy quá. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời và dễ tin người kia thì cô biết đúng là chàng rồi. Ngày đêm cô lo thuốc thang, cơm nước nuôi chàng. Cô đành bán nốt cái áo vàng mà cô đã quyết lòng giữ lại cho đến lúc này. Được gặp lại cô, chàng trai mừng tủi và hối hận vô cùng. Nhưng chàng không dám nói gì. Cô gái cũng cứ lặng lẽ chăm sóc, nuôi dưỡng người bệnh. Không ngờ cụ Lan đã chữa khỏi được bệnh cho chàng. Cụ nói, tôi đã đoán đúng, bệnh của anh ấy không phải là bệnh hủi mà chỉ là một loại bệnh phong. Chàng trai khỏe lại dần. Đến khi thấy chàng đã trở lại bình thường như xưa, cô gái liền nói, em nghe chàng ốm nên tìm đến thăm. Bây giờ chàng đã khỏi bệnh, em xin được trở về quê, kẻo mẹ cha em mong đợi đã nhiều ngày. Chàng trai bàng hoàng một hồi lâu rồi nói, em mà bỏ đi thì tôi chết mất. Cô gái nghe nói vậy mừng lắm, nhưng trong bụng lại nghĩ thương cha mẹ ở quê nhà. Cô gái liền ngỏ ý muốn rủ chàng trở về cùng sống với cha mẹ mình. Chàng trai lúc đầu còn hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng đồng ý với cô. Từ đó hai người kết làm vợ chồng và quyết tâm làm ăn dành dụm để đủ tiền về quê. Đến bây giờ, chàng trai mới được nghe cô gái kể cho biết rõ chuyện cô đã sắm và bán hết ba cái áo quý như thế nào. Chàng xúc động quá, cầm lấy bàn tay hái bông dệt vải của người vợ và nói, cho tôi được quỳ xuống để tạ ơn em. Người vợ liền ngăn chồng lại và chỉ nói, chàng hiểu lòng em là em vui sướng rồi. Mùa xuân năm đó, hai vợ chồng lên đường về quê. Giữa đường, người vợ bỗng ngã bệnh. Chàng trai yêu quý vợ, chăm sóc hết lòng. Nhưng bệnh đâu biết thương người. Người vợ ốm chỉ ba hôm đã biết là không sống được nữa. Nàng liền lén lấy kéo, cắt một món tóc trao cho chàng và nói, em có lỗi lớn với mẹ cha, vậy nhờ chàng hãy đem món tóc này về để cha mẹ em đỡ xót xa vì em chết mà không được thấy mặt. Em đừng nói gỡ. Không, em biết là em không được sống với chàng, với cha mẹ nữa rồi. Nhưng em vui vì chàng đã thương em. Bây giờ em chỉ mong chàng hãy xem cha mẹ em như cha mẹ của chàng. Điều ấy, em không dặn, tôi cũng biết và sẽ làm đúng như vậy. Chàng trai đau đớn, tan nát cả ruột gan khi nhìn thấy đôi mắt của vợ mình khép lại và không bao giờ còn mở ra được nữa. Chôn cất vợ xong, chàng liền mang nỗi đau và món tóc quý của vợ về quê. Cha mẹ cô gái trồng bông dệt vải giờ đã già yếu thêm rất nhiều vì nỗi xót thương con gái mình lận đận. Vì vậy, khi về đến quê, chàng trai chưa dám báo tin ngay là vợ mình đã chết và cũng chưa dám trao ngay món tóc của nàng cho hai ông bà cụ. Thưa với cha mẹ, chúng con đã kết bạn với nhau mà không xin phép cha mẹ và bà con. Nhưng vì xa xôi cách trở, xin cha mẹ hãy rủ lòng thương và xá tội cho chúng con nhờ. Ông cụ, bà cụ nghe nói mừng lắm vì biết con gái mình rất yêu chàng trai này. Chàng trai lại thưa tiếp. Lẽ ra, vợ con cũng về thăm cha mẹ. Nhưng vì sắp đến ngày sinh nở, vợ con không đi được. Vợ con nhớ cha mẹ quá, nên bắt con phải về quê thăm trước. Năm sau nhà con sẽ về. Hai vợ chồng ông cụ càng vui mừng hơn, trong lúc chàng trai suýt ngất đi vì đau đớn. Chàng trai đem món tóc của vợ mình chôn tạm dưới chân giường nằm. Một tuần trăng rồi hai tuần trăng trôi qua. Một hôm, thấy đã có thể được, chàng trai liền kể hết đầu đuôi câu chuyện cho hai ông bà cụ nghe. Cảm thương số phận không may của đứa con gái yêu quý, hai ông bà cụ khóc lóc đến mấy ngày liền. Sực nhớ đến món tóc, hai ông bà cụ liền bảo chàng trai mang ra, đưa cho xem. Chàng trai vào buồng mình, định nhấc chân giường lấy món tóc quý của người vợ. Thì món tóc không còn nữa, mà ở góc chân giường kê sát tường, một mầm cây xanh đã mọc lên. Chàng trai và cả hai ông bà cụ rất lạ lùng. Nghe lời ông cụ, chàng trai liền mang mầm cây lạ ra trồng ở một góc sân. Cây lớn dần, lá cứ mọc từng đôi một, rồi cây trổ hoa. Búp hoa to nhìn giống giống một con thoi bé nhỏ. Búp hoa xanh biếc như màu lá, rồi cứ chuyển dần, và khi nở xòe ra thì trắng muốt như bông. Bông hoa nhìn hơi thô vì cánh hơi dày, nhưng hương hoa thơm ngào ngạt nồng nàn. Đến khi nở hết ba lớp cánh hoa thì trắng muốt, hoa bỗng chuyển sang màu vàng. Chàng trai thấy ba màu hoa, lại nhớ đến ba màu áo của vợ mình ngày trước. Chàng khóc và kể lại chuyện đó cho hai ông bà cụ và mọi người quanh xóm cùng nghe. Ai cũng bùi ngùi, xót xa cho người đã mất. Chàng trai liền xin phép hai ông bà cụ lấy tên vợ đặt tên cho hoa. Tên nàng là Bạch Hương nên tên hoa cũng là Bạch Hương. Hoa Bạch Hương bây giờ cứ vào mùa xuân là bắt đầu nở. Bông hoa nhìn hơi thô vì cánh hơi dày, nhưng chuyển màu thật lạ và đẹp. Còn hương hoa thì mãi mãi vẫn ngào ngạt, nồng nàn. Em bé hái củi và chú hươu non, hay là sự tích hoa đại. Ngày xưa, xưa lắm, có một em bé nghèo, rất thương mẹ mà đành phải xa mẹ, đi ở cho một lão đồ tể chuyên nghề giết lợn. Lão đồ tể ngày ngày bắt em lên rừng hái củi để đun nước giết lợn, cạo lông. Những ngày đầu em còn phải bám theo các bác đốt than cho biết đường đi, đường về. Nhưng sau đó em đi một mình. Dăm ngày một lần, em lại đi đường vòng xa hơn để ghé qua nhà thăm mẹ cho đỡ nhớ. Nhân tiện, em biếu mẹ một mớ củi và một ít sim rừng, ổi rừng. Đường lên núi phải qua một ngôi chùa nhỏ ở ngay lưng núi. Lên đến chỗ hái được củi thì mặt trời cũng vừa lên cao. Em bé nhìn xuống chân núi tìm bến nước và túp lều của mẹ. Xa quá em không thấy gì, nhưng cũng nhìn cho đỡ nhớ. Một hôm em đang chặt củi ở bên một sườn núi, thì bỗng thấy ở dưới một cái hố sâu có một chú hươu con bị sa xuống đó từ lúc nào không rõ. Chú hươu con lo lắng một cách im lặng. Chú mở to đôi mắt, ngẩng đầu lên nhìn quanh như đợi mẹ đến cứu mình. Chú bé cũng nhìn quanh xem hươu mẹ có ở đâu đó không. Chỉ thấy cây rừng và tiếng gió chạy vòng quanh chân núi. Em bé liền lần xuống hố ẵm chú hươu con lên. Thấy người, lúc đầu chú hươu con cũng lo sợ. Nhưng chỉ một lúc, chú đã để yên cho em bé vuốt ve. Em bé bứt một ít cỏ non cho hươu con ăn, rồi lại bẻ một miếng cơm nhỏ xíu ở cái nắm cơm không lớn bằng nắm tay của mình, chấm vào muối bón thử cho hươu con. Hươu con chưa quen ăn cơm, nhưng hình như thích cái vị mặn mặn của muối. Em bé muốn đem hươu con về nhà mẹ nhưng sợ lão chủ biết. Còn đem về nhà lão chủ thì lão sẽ thịt mất hươu con của mình. Lão hay nói với mọi người là lão rất thèm thịt hươu. Em vẫn nhìn quanh và mong đợi hươu mẹ trở lại, để cho hưu con được gặp và sống với mẹ. Mình cũng còn thích sống gần mẹ nữa là. Chờ mãi không thấy, mà trời đã xế chiều, em bé đành tìm một cái hang nhỏ, cho hưu con vào đó và lấy đá chặn kín lại. Ngày mai ta sẽ lên với hưu con đừng lo, cứ ngủ cho ngon nhé. Hôm sau em bé lại lên rừng. Em thở phào mừng rỡ khi thấy hưu con vẫn còn đó. Gặp lại em, hưu con cũng vui lắm, cứ lấy mũi ngửi ngửi vào tay em. À, mày lại muốn ăn cơm với muối chứ gì? Chú bé lại bẻ một miếng cơm nhỏ xíu, chấm vào muối rồi bón cho hưu con. Em lại đi hái cỏ non mang đến. Trong lúc chặt củi, em cho hưu con đứng cạnh. Có hưu con, em chặt củi không thấy mệt chút nào. Từ đó, em bé và hưu con trở thành đôi bạn, ngày nào cũng gặp nhau, nhưng đêm nào cũng phải xa nhau. Thương hưu con không có mẹ, lại quấn quýt với mình. Nhiều đêm em bé nằm mơ gặp hưu con đùa giỡn với nó. Một đêm, lão đồ tể thức dậy ra sân xem trời gần sáng chưa để giết lợn. Bỗng hắn nghe ở dưới bếp tiếng em bé đang nằm nói mê, rõ thành lời như đang thức. Hưu à, hưu ăn chóng lớn, hưu mọc đôi sừng thật cao, thật đẹp nhé. Lần ấy lão không để ý mấy. Nhưng sau đó, lão lại nghe bọn người nhà mách là em bé cứ thường nói mê như thế. Và cái câu em hay nói nhất vẫn là câu này. Hưu à, hưu ăn chóng lớn, hưu mọc đôi sừng thật cao, thật đẹp nhé. Lão đồ tể cau đôi mày sâu róm lại nghĩ bụng. Biết đâu lại chẳng có hưu thật. Lão sai người nhà lén theo em bé lên núi. Tên người nhà ranh ma lên núi, thấy hết cảnh em bé cùng chú hưu con gặp nhau và sống bên nhau suốt cả ngày. Nó về mách với lão chủ. Lão chủ liền nói, đúng vậy, thì ngày mai tao sẽ đi xem. Chúng mày theo tao bắt cho kỳ được con hưu về. Hôm sau em bé lại lên núi. Lòng em vui biết bao nhiêu. Mới chỉ một thời gian ngắn, hưu con đã lớn lên trông thấy và ngày càng tỏ ra khôn ngoan không ngờ. Hình như em bé nói gì, nghĩ gì, hưu con đều hiểu được cả và ngoan ngoãn làm theo. Nhưng hôm đó, khi em vừa đón hưu con ở trong hang ra, chưa kịp cho hưu ăn, lão đồ tể cùng hai tên người nhà đã ập tới. Em bé đành quát to. Hưu ơi, chạy đi! Hưu con chần chừ. Em bé bèn phát vào cổ nó một cái thật mạnh và quát. Chạy đi! Hưu con hiểu ý phóng như bay vào rừng. Lão đồ tể và hai tên người nhà đuổi theo nhưng không kịp. Hưu con lẫn vào với cây cỏ, không biết đâu mà tìm. Lão đồ tể giận lắm, quay lại đánh em bé một trận. Trong cơn điên tiết, lão lấy luôn một hòn đá nện vào lưng em bé. Không may hòn đá lại trúng vào đầu. Em bé ngã lăn ra nằm không động đậy. Lão đồ tể bỏ mặc em giữa rừng, cùng hai tên người nhà trở về. Hưu con chạy rất xa, rồi từ một sườn núi nhìn xuống. Thấy lão đồ tể độc ác cùng hai tên người nhà đã về thật rồi, hưu con chạy xuống với người bạn thân thiết của mình. Hưu con hà hơi ấm vào lưng, vào ngực em bé. Một lúc lâu em bé tỉnh dậy. Thấy hưu con, em mừng quá, ôm lấy cổ hưu và khóc. Không có hưu thì ta chết rồi. Người và hưu kéo nhau đi sang khu rừng khác, tránh ngày mai lão đồ tể lại có thể đưa người và dắt cả chó lên theo. Phải đi thật xa, thật xa. Vì vậy, đã khuya rồi, trăng đã lặn mà vẫn có hai cái bóng nhỏ bé. Em bé và hưu con nương vào nhau mà đi. Vết thương ở trên đầu đau nhất, nhưng muốn cứu hưu, cứu mình, em bé cố bước đi. Lúc nào mệt quá em lại ngồi xuống. Hưu con lại quấn quýt như vỗ về, an ủi, lại hà hơi ấm vào lưng, vào ngực em bé. Hôm sau, lão đồ tể đưa người, đưa chó lên thật. Nhưng lùng sục mãi không thấy hưu đâu, lão đành hậm hực trở về. Không thấy xác em bé, lão cũng hơi lo lo, không biết là thú rừng đã ăn thịt hay em bé đã sống lại. Em bé ở với Hưu mấy ngày liền trong khu rừng xa, tìm lá để chữa vết thương. Người và Hưu toàn ăn quả rừng, cỏ rừng để sống. Được mấy ngày, nhớ mẹ quá, em bé nói với Hưu con. Hưu ơi, ta nhớ mẹ quá, ta về thăm một bữa rồi trở lên ngay với Hưu. Hưu con như hiểu được ý em bé, nó mở to đôi mắt nhìn người chủ nhỏ. Đôi mắt nó bỗng ương ước như đang khóc. Rồi nó gật đầu liền mấy cái. Nó đưa người chủ nhỏ ra tận bìa rừng và quay lại đứng trên một hòn đá to nhìn theo. Em bé về gặp mẹ. Được cho hay là cách đây vài hôm, lão chủ có sai người đến dò hỏi xem em bé có trốn về không. Mẹ em không hề hay biết là em đã bị lão đánh suýt chết. Em về thì cũng gặp ngay người chú đi chèo thuyền thuê ghé thăm. Nghe chuyện em kể, người chú liền nói. Đã vậy thì cháu cứ theo chú sẽ giúp cho cháu ăn học nên người. Em bé lo lắng. Nhưng còn Hưu con? Hưu con ở trong rừng thì có gì mà cháu lo? Cháu hẹn với Hưu con sẽ trở về với nó mà. Hưu con làm sao mà hiểu được lời người nói? Chú ơi, nó hiểu được đấy, nó tiễn cháu đi, còn biết khóc nữa kia mà. Thì cháu cứ theo chú ăn học, nay mai khôn lớn cháu trở về, lúc đó sẽ gặp lại Hưu không muộn. Liệu Hưu có chờ cháu không? Có chứ. Nó khôn vậy thì nó sẽ biết chờ. Cháu chỉ thương nó sống một mình, nó sẽ buồn lắm. Cháu đừng lo, rồi nó sẽ tìm đàn, nhập đàn mà sống. Nhưng rồi nó có quên cháu không? Nó khôn ngoan, nó thương cháu thì sẽ không quên cháu đâu. Em bé đành nghe theo lời dỗ dành của chú và mẹ. Chỉ khổ cho em là ngay tối hôm đó, người chú đã phải cho thuyền rời bến để đi về cho kịp ngày đã hẹn với chủ thuyền. Đêm đó, em bé cứ ngồi ở đầu mũi thuyền nhìn lên ngã núi cao. Hưu con ơi, Hưu chờ ta nhé. Ta sẽ về, sẽ đưa Hưu xuống dưới này sống với mẹ con ta. Lòng em bé muốn vậy, nhưng cuộc đời đâu có phải ai muốn gì thì được nấy. Em bé về với ông chú, được ông chú gửi cho ăn học ở nhà một ông đồ nghèo nhưng rất thương người. Trong một chuyến đi xa, thuyền ông chú bị đắm, ông chú không về nữa. Em bé được ông đồ nuôi dạy, nhưng từ đó phải ở luôn với ông. Đường về quê mẹ xa quá, em càng thấy thương mẹ gấp bội. Sau đó vài năm em nghe tin mẹ đã mất. Hết thương mẹ, em lại nhớ đến Hưu, chú Hưu con ngày nào. Nhưng em cứ tin là chú Hưu bây giờ đã lớn và đã nhập đàn sống với đồng loại của nó. Và chắc nó đã quên mình. Nhưng Hưu kia không quên. Hưu vẫn nhớ người bạn, người chủ nhỏ của mình. Hưu chỉ lạ sao loài người lại khác nhau như vậy. Người thì tốt như em bé. Người thì ác như cái lão đánh em và hai cái tên cứ chực đuổi bắt cho được Hưu. Một hôm từ trên mỏm đồi cỏ tranh cao, Hưu bỗng thấy có bóng người đi lại ở ngôi chùa. Từ xa, Hưu cứ tưởng trong đấy có em bé, bạn và chủ của mình, người đã cứu mình. Hưu liền đi về phía ngôi chùa. Nhưng Hưu cũng biết nghĩ, chưa chắc đã là cậu bé. Nếu không cậu ấy đã đi tìm gặp mình. Dù sao cũng cứ đến gần xem. Những con người này có vẻ cũng không phải là ác như cái lão đồ tể và hai tên kia. Hưu đến sát gần chùa thì bỗng nghe một tiếng chuông đánh. Tiếng chuông đánh gần quá làm Hưu hoảng hồn. Hưu phóng thẳng một mạch vào rừng sâu. Nhiều năm trôi qua, Hưu lớn lên, rừng bắt đầu mọc, đôi sừng cao khỏe, nhưng nhìn Hưu vẫn rất hiền lành. Hưu vẫn có ý chờ gặp lại người bạn chủ cũ. Đời Hưu không thể dài bằng đời người. Hưu đã trở thành con hưu đầu đàn. Một hôm, Hưu bỗng gặp một đoàn người đi đốt than. Hưu muốn đến gần nhưng ngại lắm. Chờ cho họ về hết, Hưu mới rời đàn, một mình đến gần chỗ họ, đã ngồi tụ tập với nhau. Một ít muối của những người đốt than còn để rơi lại. Hưu nếm cái vị mặn của muối, bỗng thấy nhớ người bạn của mình không chịu nổi. Thế là Hưu để đàn lại cho một con hưu khác, rồi một mình tìm đến chốn cũ, nơi có cái hang xưa Hưu đã sống ở đó để ngày ngày chờ cậu bé đã cứu mình. Cái hang vẫn còn nguyên. Cỏ mọc quanh miệng hang rất tốt, rất xanh. Còn Hưu giờ đã yếu rồi. Mặt trời sắp lặn. Hưu già nằm xuống, giấu mình trong bụi cây rậm ở ngay bên hang. Hưu cảm thấy mình không thể đứng dậy được nữa. Một thời gian sau, Hưu già chết. Chết ở ngay bên miệng hang. Người bạn của Hưu lúc này ở một nơi xa, đã có vợ, có con. Một hôm, thấy người đi bán sừng hưu, anh bỗng nhớ lại chuyện cũ và kể cho vợ con nghe. Anh nhắc lại câu nói năm xưa khi cho Hưu ăn. Hưu à, Hưu ăn chóng lớn, Hưu mọc đôi sừng thật cao, thật đẹp nhé. Đứa con lập tức đòi bố phải đưa về thăm quê, viếng mộ bà và đi lên rừng tìm xem chú Hưu có còn không. Thương con, nhớ mẹ và nhớ Hưu. Một thời gian sau, người bố đưa vợ con về quê. Hỏi người trong làng mới biết lão đồ tể độc ác một hôm dẫn chó lên rừng săn hưu, đã bị rắn độc cắn chết. Thật đáng đời nhà lão. Thăm mộ mẹ xong, người bố đưa con lên rừng. Đường vẫn phải đi ngang qua ngôi chùa nhỏ ở lưng núi. Hai bố con đi mãi, đi mãi. Trong gió bỗng có mùi hương, vừa gần gũi, vừa xa xôi. Mùi hương như chào đón, như dẫn đường. Theo mùi hương, hai bố con đến ngay được chỗ cái hang ngày xưa đã giấu chú hưu con. Cả hai bố con sửng sốt, cùng đứng im lặng. Bên cạnh miệng hang có một giống cây lạ đang nở đầy hoa, mùi hoa thơm đậm. Nhìn kỹ thì cành cây rất giống những cái sừng hưu. Có mấy người đốt than đi qua. Họ kể rằng, trước đây ngay tại chỗ cây hoa đang nở, có một con hưu già từ đâu không biết, đến đó rồi nằm chết luôn, mà không ai biết. Sau đó, ở gần miệng hang, bỗng thấy xuất hiện một giống cây lá to giống tai hưu, cành giống sừng hưu. Người bố nghe nói, đoán ngay, đấy là chú hưu con ngày xưa. Thì ra chú vẫn nhớ mình, lớn lên vẫn nhớ, và chờ đợi mình về nữa. Lòng đầy ân hận, người bố liền nói. Hưu ơi, ta muốn về sớm với hưu mà nào có về được. Dù sao bây giờ ta cũng đã gặp lại nhau. Hai bố con cùng khấn xin hưu cho mình mấy cành cây lạ mang về làng quê để trồng, để luôn nhớ tới hưu. Lúc hai bố con đi ngang qua chùa, các ông sư nghe kể cũng cảm thương về chuyện con hưu có nghĩa, nên họ xin người bố một cành cây lạ để trồng trước sân chùa. Cây hoa ấy là cây hoa đại ngày nay. Có người bảo chữ đại là do chữ đợi, chờ đợi mà có. Cây hoa đại, lá to giống tai hưu, cành giống sừng hưu đã đành, mà những bông hoa cũng giống như những con mắt hưu đang mở tròn, mở to, để trông ngóng, đợi chờ. Tép lên cây, hay là sự tích cây bưởi? Ngày xưa, xưa lắm, có một thứ quả tên gọi là quả la. Quả la hình tròn, cùi bọc ngoài xốp như bông. Ở trong có những cái túi chứa đầy một thứ nước hơi chua chua, ngọt ngọt. Nước quả la uống cho đỡ khát cũng thích, mà uống trong lúc nhắm những món ăn khô như cá, mực nướng, thịt nướng thì lại hợp và ngon vô cùng. Thời ấy có một bọn giặc dữ kéo đến. Tên tướng giặc hung ác có một cái mặt to như cái mâm và dày như cái thớt. Có lẽ vì nó đã uống quá nhiều máu người nên da nó lúc nào cũng đỏ rực lên như lửa. Vốn là người của vùng biển, ngoài chuyện uống máu, nó thích uống rượu với cá mực nướng hoặc tép rang vàng. Từ ngày được biết có quả la, uống trong lúc nhắm những món ăn khô rất ngon, nó cứ bắt quân lính tìm cho được quả la hái về. Nhưng quả la hiếm lắm. Thỉnh thoảng mới gặp được một vài cây, lâu lâu mới được uống giam quả. Tên tướng cướp vì vậy ra lệnh là nước quả la thì chỉ có nó hoặc những người nó thưởng cho mới được uống. Thời ấy ở tại một vùng có nhiều cây la ra quả rất sai, còn có năm anh chị em nhà kia nổi tiếng về tài và về đức. Nghe tin giặc dữ, năm anh em liền cùng bà con làng nước bàn chuyện đánh giặc. Người anh cả được cha truyền cho nghề rèn, ngày đêm lo rèn dao, đúc tên để mọi người có đủ vũ khí chống giặc. Nhưng rất không may là liền đó, tên tướng giặc đã sai người lập mưu rình bắt được anh. Tên tướng giặc dụ người thợ rèn tài giỏi nên theo nó để rèn dao và đúc tên cho nó. Anh nhìn thẳng vào cái mặt to như cái mâm, dày như cái thớt, lúc nào cũng đỏ rực lên như lửa và nói: "Rèn dao để chém cổ mày thì tao rèn ngay. Còn để chém bà con tao thì thà là tao chịu chết." Anh nói tiếp: "Nhưng mày nên biết rằng nếu mày giết tao thì rồi sớm muộn bà con tao cũng sẽ giết chết mày." Tên tướng cướp liền cười hô hố và nói: "Hóa ra mày chưa biết là trên đời này không ai giết được tao sao?" Nó lại cười to hơn và sẵn có bát tép rang vàng để trước mặt, cạnh một hũ rượu to. Nó liền chỉ vào đó và nói: "Trừ khi nào lũ tép này bỏ sông, bỏ biển, lên sống trên cây, thì may ra lúc đó thằng này mới chết được." Rồi nó thét, ra lệnh đem người thợ rèn tài giỏi ra chém ngay tức khắc. Bốn người em còn lại cùng bà con trong vùng nghe tin thương tiếc người anh cả vô hạn và càng căm ghét tên tướng giặc tột độ. Mấy ngày sau, người anh thứ hai vốn rất giỏi thơ văn, đọc sách nhiều, liền gọi ba anh em đến nhà mình và nói: "Từ hôm anh cả chết, chẳng đêm nào anh ngủ được. Anh đang nghĩ cách giết cho được tên tướng giặc. Nhờ một cụ già mách cho hay, anh biết rằng thằng tướng giặc này đúng là khó giết lắm. Chém vào da thịt nó thì gươm nào cũng bật ra, gãy đi. Nhưng trên người nó vẫn còn có hai chỗ mà gươm giáo có thể động đến, giết nó chết được. Đó là rốn và yết hầu của nó. Vì vậy, trừ khi nằm xuống ngủ, lúc nào nó cũng quấn quanh cổ và quanh bụng nó 9 vòng đai bằng đồng giác mỏng, để gươm giáo có đâm vào hai chỗ ấy thì nó cũng chẳng bị làm sao." Anh nghe nói vậy nên đã nghĩ ra được mưu này, ba em xem thử có được không. Người anh thứ hai nói xong liền bảo ba em ngồi sát lại để nói rõ ý định của mình. Cả ba người em đều tỏ vẻ vui mừng và đều thúc giục người anh thứ hai phải nhanh tay làm gấp. Sáng hôm sau, người anh thứ hai liền đi đến chỗ quân giặc sắp tràn tới, len lỏi vào khắp các khu rừng, nơi mà anh đoán trước bọn giặc sẽ kéo qua. Anh lấy mật ong vàng viết 6 chữ lên trên các loại lá cây lớn và mỏng. Mấy ngày sau, bọn giặc kéo qua đấy thật. Lão thầy bói luôn luôn đi cùng với tên tướng giặc, bỗng ngạc nhiên thấy trên nhiều chiếc lá có một hàng chữ như là do kiến đục mà hiện lên. Nó liền sai hái xuống để xem thử. Trên tất cả các lá hái xuống đều hiện rõ câu sấm 6 chữ sau đây: "Tép lên cây, mày đứt cổ." Lão thầy bói liền báo cho tên tướng giặc biết. Tên tướng giặc nghe xong lại cười lên hô hố. Nhưng nó bắt đầu thấy chờn chợn. Nó liền bảo lão thầy bói rất thân cận của mình. Người nghĩ gì về chuyện này? Lão thầy bói lúng túng hồi lâu đáp. Xưa nay, chữ hiện lên cây thường là ý định của trời. Chỉ có điều, tép thì đời nào lại có thể lên cây mà sống được. Xin chủ tướng đừng lo. Nghe nói như vậy, tên tướng giặc cũng tạm yên tâm. Nhưng những cái lá có câu sấm đáng sợ kia cứ hiện lên ngày một nhiều. Và mỗi lần nhìn thấy cái lá quái gở ấy, tên tướng giặc đêm đến lại thấy khó ngủ hơn một chút. Trong lúc đó ở tại quê mình, nơi có núi chạy dài ra đến biển, nơi có nhiều cây la ra quả rất sai. Cô em thứ ba, vốn có tài may vá, đang cố luyện cho đường kim mũi chỉ của mình ngày càng tinh vi hơn. Tinh vi đến mức một cái áo xé ra nhiều mảnh, cô đem kết lại vẫn thấy lành lặn như cũ. Không ai có thể tìm ra được những chỗ kết nối là những chỗ nào. Còn người thứ tư, vốn có tài bơi lội và bắt cá, bắt tôm dễ như người ta ra vườn ngắt lá, thì lại ra sức tật tành để lúc cần, dù trời xấu hay tốt, biển lặng hay động, anh cũng có thể bơi đi bắt ngay tôm tép mang về. Cuối cùng đến người em út, anh sẵn có tài bắn giỏi, nhưng kể từ hôm được bàn với các anh chị về chuyện giết tên tướng giặc hung ác, thì ngày ngày anh xách cung và ống đựng tên lên núi tập luyện rất chăm chú. Anh mang theo đủ 10 mũi tên đồng hết sức quý báu mà người anh cả đã rèn cho từ trước và dặn khi nào có việc lớn thì mang ra mà dùng. Việc lớn đến rồi. Anh phải gắng làm sao đạt cho được cái điều mà mấy anh em và cả bà con trong vùng cùng mong muốn. 10 mũi tên đồng tuy bé nhỏ nhưng cứng rắn và sắc nhọn vô song. Lúc đầu anh tập bắn vào những thân cây chừng nửa vòng tay người ôm, rồi đến những loại cây một vòng tay, rồi hai vòng tay. Anh cố bắn cả 10 mũi tên cắm đúng vào một điểm. Mũi này đâm xuyên tiếp mũi kia, và đến mũi thứ 10 thì đâm xuyên qua thẳng vào thân cây, to đến 2-3 người ôm cũng không xuể. Bốn anh em chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đấy, vừa kịp lúc tên tướng giặc hung ác rục rịch kéo quân đến sát vùng này. Nghe báo nơi sắp đến có nhiều quả la ngon, tên tướng giặc càng tỏ vẻ vui thích. Một ngày trước khi giặc đến, trời bỗng nổi cơn giông bão đột ngột. Người em thứ tư tuy vậy vẫn bơi ra biển và bắt đầy 2 rổ tép sống mang về. Một rổ tép trắng, một rổ tép hồng. Cô em thứ ba liền tìm chọn trước mấy quả la thật đẹp. Cô chờ cho tên tướng giặc đến rồi mới hái xuống, bổ ra cho tép vào. Các múi la căng mọng nước. Sau đó, cô khâu cho thật kín, thật mịn, rồi lại bỏ vào trong vỏ quả la. Khâu một lượt nữa ở phía ngoài vỏ, xong đem treo lên trên các cành la. Khó ai có thể phân biệt được những quả la nào còn nguyên ở trên cành, và những quả la nào cô gái vừa hái xuống, rồi khâu lại, treo lên. Tên tướng giặc cười tít mắt khi thấy hiện ra trước mắt mình những quả la quý. Hắn ra lệnh hái ngay mấy quả để hắn uống cho đỡ thèm. Người trong vùng nghe tên tướng giặc ra lệnh liền hái ngay những quả la mà cô em thứ ba đã sắp sẵn. Vì vậy khi tên tướng giặc cầm dao tự tay bổ mấy quả la ra thì nó ngồi sững, mặt mày biến sắc. Rõ ràng trước mặt hắn là những con tép đang cựa quậy trong những múi la có nước ngọt ngọt, chua chua. Quả này thì tép hồng, quả kia thì tép trắng. Hắn sực nhớ đến câu sấm quái ác đã bám chặt lấy đầu óc hắn từ bấy đến nay. Tép lên cây, mày đứt cổ. Đêm đó, trước khi nằm ngủ, hắn không dám cởi 9 vòng vải dày có lót 9 lớp đồng giác mỏng quấn quanh cổ và cứ trằn trọc không ngủ được. Té ra những kẻ độc ác say chuyện giết người thường lại sợ cái chết hơn ai hết. Và hôm sau, nó lại lấy thêm 2 vòng đai quấn quanh bụng để quấn thêm vào cổ trước khi ra quân. Bây giờ thì tâm trí nó chỉ dồn vào việc lo giữ cái cổ. Mở đầu ngày cướp giết hôm đó, Nó bắt và chém chết một em bé bụ bẩm, xinh đẹp, rồi hứng lấy máu để uống. Hắn đang bưng bát máu còn ấm nóng, ngửa cổ ra để uống ừng ực liền một hơi, thì 10 mũi tên đồng bé nhỏ nhưng cứng rắn và sắc nhọn vô song của người em trai thứ 5 đã như 10 ánh chớp vun vút bay cắm vào rốn hắn. Mũi tên thứ 9 xuyên thủng cả 7 lớp đai, thì mũi tên thứ 10 xuyên ngọt qua người hắn. Hắn chỉ kịp kêu rống lên và đổ xuống. Thấy tướng bị giết, quân giặc hốt hoảng kéo chạy. Bà con trong vùng tay dao tay rựa phục sẵn ở ba bên bốn bề, liền reo hò dậy đất dậy trời, đuổi theo chém giết. Những tên giặc còn sống sót vội chạy ra bãi biển, nhảy xuống thuyền cút thẳng. Quá vui sướng vì đã trừ được giặc dữ, có mấy quả la mà cô em thứ ba đã khâu và treo sẵn để đón đợi tên giặc, bị bà con bỏ quên trên cây. Sau đó một thời gian, tình cờ hái xuống bổ ra, ai cũng ngạc nhiên thấy những con tép ở trong các muối nước của quả la đã không hỏng đi mà lại tươi tắn, sáng trong. Ăn thử thì thấy giòn, thơm, chua chua, ngọt ngọt, đúng cái mùi vị của quả la ngày trước. Người trong vùng ai cũng phải nhận ra ăn quả la có tép này còn ngon hơn quả la cũ rất nhiều. Vì vậy, về sau mọi người chỉ lấy giống những quả cây này để trồng, rồi lấy tên cô em thứ ba, tức là bưởi, để đặt tên cho quả cây mới và quý này. Cây la trước kia ngày một ít dần, cho đến giờ thì không có nữa. Còn cây bưởi vẫn còn đủ cả hai loại. Loại bưởi tép trắng, loại bưởi tép hồng, mà ta gọi tắt là bưởi trắng, bưởi đào.